Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hàng năm, cha mẹ Đức Giêsu chảy hội đền Jerusalem mừng lễ vượt qua. Khi người được 12 tuổi, cả gia đình cùng lên đền như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Jerusalem mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Jerusalem mà tìm. Sau 3 ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong đền thờ, đang ngồi giữa các bậc thầy, vừa nghe họ vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt và mẹ người nói với người: Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế? Con thấy không, cha con và mẹ đây phải cực lòng tìm con. Người thưa: Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà cha của con hay sao? Nhưng ông bà không hiểu lời người vừa nói. Sau đó, người đi xuống cùng với cha mẹ trở về Nazareth và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa và người ta. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Mời anh chị em ngồi xuống. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày Chúa Nhật, ngày 30 tháng 12 năm 2018, Chúa Nhật cuối cùng của năm 2018. Hôm nay là thánh lễ Chúa Nhật tất niên kết thúc năm 2018. Chúng ta tạ ơn Chúa, 52 tuần lễ đã trôi qua tại giáo điểm tin mừng này. Ngày Chúa Nhật nào, anh chị em cũng đến đây rất đông. Và chúng tôi phải đặt tay cho anh chị em từ 11 giờ trưa cho đến 3 giờ chiều là mấy giờ? Mấy tiếng? 4 tiếng đồng hồ. Trong 4 tiếng đồng hồ đó, anh chị em lần 3 chuỗi mân côi, 3 chuỗi lòng thương xót và hát cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Trong lúc anh chị em xếp hàng, một số thì lên ra tòa giải tội để xưng tội, một số và dường như tất cả đều lên để được đặt tay từng người một, từng người, chứ không phải là chung chung. Và chúng ta thấy là suốt 52 tuần lễ, có khi mưa, có khi nắng, nhưng không lúc nào là vắng người. Dù mưa hay nắng, vẫn cứ hàng hàng lớp lớp tiến lên, không phải tiến lên pháp trường, mà tiến đến với lòng thương xót Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa vì có những tuần lễ rất đông, nhất là trong những ngày nghỉ lễ rất đông. Và khi đông như vậy thì có nguy cơ là an ninh trật tự, có nguy cơ là cướp giật, có nguy cơ là xô xát, xô đẩy. Nhưng đây là một cái ơn vô cùng lớn mà ai cũng phải nhìn nhận, đó là một sự thật không thể chối cãi được. Đấy là dường như có một bàn tay vô hình nào đó sắp xếp từng người, ai vào việc đó, người nào đứng nào, chỗ nào ngồi, chỗ nào, không hề xảy ra những chuyện xô xát, xô đẩy, dẫm đạp, chèn lấn lên nhau. Đó là một cái ơn lớn mà chúng ta hôm nay cuối Chủ nhật cuối cùng của năm 2018, chúng ta ngồi ôn lại để mà hallelujah. Hallelujah. Đấy là một cái ơn lớn lắm. Đó là một cái hiện tượng mà người ta phải nhìn nhận rằng không thể đâu có được. Và người ta nghĩ rằng phải có một lực lượng trật tự hùng hậu cả 500-600 người mới có thể duy trì được con số người từ 5.000 đến 10.000 người đến như vậy. Tuần nào cũng như thế. Và anh em trật tự chỉ là những người thiện nguyện, chỉ là những người tình nguyện và giữ trật tự mà thôi. Quan trọng là ý thức của anh chị em, và quan trọng hơn hết tất cả là có một đấng bảo vệ anh chị em, có một đấng che chở anh chị em, có một đấng gìn giữ anh chị em, để không kẻ thù nào làm hại được anh chị em, để không kẻ dữ nào phá hoại được anh chị em, để không một cái điều gian ác nào có thể xảy ra với những con người như là con chiên hiền lành. Những con chiên ốm đau, bệnh tật, tội lỗi đến đây chỉ có một lòng duy nhất là lòng thương xót. Có một bàn tay, có một đấng đầy quyền năng, có một đấng vô hình ấy, mà đấng ấy chúng ta đến thở lại. Đấng ấy là Chúa Giê-xu, đấng nhiều lòng thương xót. Vâng, thưa anh chị em, 52 tuần lễ nhìn lại, suốt ngày nào cũng thế, là từ 11 giờ cho đến 3 giờ rưỡi là thánh lễ, 4 tiếng rưỡi đặt tay cầu nguyện, 3 giờ rưỡi thánh lễ cho đến 5 giờ rưỡi chúng ta mới tan, 2 tiếng đồng hồ. 5 giờ rưỡi xong thì chúng ta đặt tay cho anh chị em cho đến 7 giờ. 7 giờ là thánh lễ thứ hai. Thánh lễ thứ hai cũng đặt tay tiếp cho đến 9 giờ, bình thường là 9 giờ mới xong. Trung bình là mỗi Chủ nhật chúng ta làm việc từ 9 giờ sáng cho đến 9 giờ tối là 12 tiếng đồng hồ. Mà hôm nay vẫn còn đứng trước mặt anh chị em, chưa có dỗ đầu, dỗ đuôi gì cả, chưa có xanh nấm mồ, đang hiện diện trước mặt anh chị em. Để nói lên lời tạ ơn này thì chính bản thân tôi cũng thấy sức người không ai có thể chịu nổi. Một năm một lần thì chịu được, mà đây tuần nào cũng như vậy, suốt 52 tuần lễ không nghỉ ngày nào, thì chúng ta chỉ biết hallelujah. Và chính vì thế mà bắt đầu qua năm 2019 thì cứ sau những ngày Chủ nhật như vậy thì là chọn ngày thứ hai chúng tôi không có làm lễ lòng thương xót Chúa, không có sinh hoạt như là những ngày thường, để cho anh chị em phục vụ có thời giờ nghỉ ngơi, để chúng tôi những người sửa chữa điện nước hoặc nhà vệ sinh có thời giờ mà sửa chữa, vì anh chị em ngày nào cũng đến không thể nào sửa chữa được. Rồi chúng tôi cũng phải nghỉ ngơi để mà lấy sức, anh chị em cũng phải nghỉ ngơi để lấy sức. Cho nên bắt đầu từ tháng Giêng năm 2019, mỗi ngày thứ hai chúng ta không có thánh lễ đó nữa, và chỉ làm một tuần từ thứ ba cho đến Chủ nhật mà thôi. Cho anh chị em nhớ, các đoàn hành hương chúng ta nhắc nhở cho nhau để không có bị lỡ. Có khi lại cứ căn vào ngày thứ hai lên rồi bảo không có lễ, rồi lại lỡ làng hết nha. Nghe rõ không ạ? Và bắt đầu ngày đầu tiên là ngày mùng 7 tháng Giêng, thứ hai mùng 7 tháng Giêng không có lễ. Và rửa tội sẽ là vào thứ ba đầu tháng sau thánh lễ. Cho nên thưa anh chị em, chúng tôi mời gọi anh chị em mỗi một người chúng ta nhắc nhở nhau, cầu nguyện cho nhau để nhớ đến ân huệ Chúa ban cho mình như vậy. Và một điểm đặc biệt nữa là ngày hôm nay Chủ nhật tất niên của năm 2018 lại trùng với ngày lễ Thánh Gia. Và chúng ta trong ngày lễ Thánh Gia thì chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho các gia đình. Đức Giáo Hoàng nói tương lai của nhân loại đi ngang qua gia đình. Gia đình là chủng viện đầu tiên, gia đình là trường học đầu tiên. Mà nếu không có chủng viện đó thì sẽ không có các linh mục tu sĩ. Nếu không có trường học đầu tiên đó thì sẽ cũng không có tất cả những học sinh mà có thể cấp sách đến trường để sau này trở thành những người phục vụ cho giáo hội, cho xã hội. Vì thế tầm quan trọng của gia đình ai cũng phải nhìn nhận. Đó là một cái tế bào căn bản, đó là một viên gạch nền tảng. Mà nếu cái tế bào căn bản ấy, nếu mà viên gạch nền tảng ấy mà bị mục ruỗng mà không chắc chắn thì cả tòa nhà đó sụp đổ, cả cái lâu đài đó tan nát. Cho nên giáo hội, xã hội luôn luôn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của gia đình. Tại Việt Nam, Giáo hội Công giáo Việt Nam đã có 3 năm liền là cầu nguyện, chia sẻ, học hỏi, bàn bạc về gia đình. Cầu cho những bạn trẻ sắp lập gia đình, cầu cho những người đang sống trong đời sống gia đình. Và năm nay đặc biệt là cầu nguyện cho những gia đình đang gặp những khủng hoảng, có thể đi đến rạn nứt và đổ vỡ, ly thân, ly dị. Ai là những người đang sống đời sống gia đình xin giơ tay. Ai là những người đang sống đời sống gia đình? Chẳng nhẽ ông không có gia đình, chẳng nhẽ tôi không có gia đình, chẳng nhẽ Sơ không có gia đình. Sơ có gia đình không? Có bố không? Có mẹ không? Không có bố, không có mẹ, làm gì có Sơ, làm gì có thầy, làm gì có cha mà không dám giơ tay. Đang sống đời sống gia đình chứ không phải là đang lập gia đình. Tôi nói đang sống đời sống gia đình. Có nghĩa là mình có sống với bố mẹ không? Mình có sống với anh chị em không? Thì sao lại không giơ tay lên, giơ cao lên thật to nữa thưa anh chị em. Và một tràng pháo tay để chúng ta chúc mừng tất cả những người đang sống đời sống gia đình. Giơ cao tay lên, giơ cao lên. Tất cả những người đang sống đời sống gia đình, xin Chúa giàu lòng thương xót, ban tràn đầy ơn phúc, ban tình yêu, ban niềm vui, ban hy vọng, ban sức sống, ban lòng thương xót cho các gia đình. Vâng, thưa anh chị em, nếu mà một gia đình không tốt, nếu một gia đình không có vững mạnh, thì làm gì có linh mục, làm gì có tu sĩ, làm gì có giám mục, có hồng y và cả giáo hoàng nữa. Cho nên có một vị giáo hoàng khi mà được chịu chức giám mục về đeo cái nhẫn to về khoe với mẹ: mẹ ơi, hôm nay con làm giám mục, con có chiếc nhẫn đầy, chiếc nhẫn to đẹp như thế này. Bà mẹ già giơ tay khẳng khiu ra mà cầm cái nhẫn cưới của bà, nó cũ kỹ rồi, nó mốc meo rồi. Bà nói với đứa con giám mục đang có cái nhẫn to đùng của mình thế này: nếu không có chiếc nhẫn này, làm sao có chiếc nhẫn kia? Đúng không? Đúng không? Cho nên ngày hôm nay là ngày mà chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho các gia đình. Và chúng ta nhìn lại những ân phúc mà Chúa ban cho giáo điểm Tin Mừng chúng ta trong thánh lễ tất niên của năm 2018, để thấy rằng là nếu mà không có lòng thương xót của Chúa thì nhiều gia đình đã rạn nứt và đổ vỡ. Nếu mà không có lòng thương xót của Chúa thì nhiều đứa con nó hoang đàng xì ke ma túy đã không có cơ may để quay trở về. Nếu mà không có lòng thương xót của Chúa thì những người chồng rượu chè cờ bạc vũ phu vẫn cứ tiếp tục hành hạ vợ con của mình. Nếu không có lòng thương xót của Chúa thì những bà vợ vẫn cứ tiếp tục cái con đường ngoại tình, vẫn tiếp tục cái con đường mà xấu xa của mình, bất trung. Và nếu không có lòng thương xót Chúa thì những đứa con không có cơ may được quay trở về. Đấy là điểm mà các gia đình đến đây cảm nhận được như vậy. Những chứng nhân lên đây chia sẻ đều cho chúng ta thấy điều đó. Lễ Thánh Gia chúng ta nhìn vào Đức Maria, Thánh Giuse và Chúa Giêsu. Một gia đình nếu chỉ có Maria, chỉ có Giuse mà không có Giêsu thì gia đình đó đã gọi là thánh gia chưa? Gia đình đó gọi là gia đình thánh chưa? Chưa. Cho nên phải mở rộng cõi lòng như Đức Maria mà thưa lời xin vâng, xin ngôi lời nhập thể trong cung lòng. Và như là tiếng xin vâng của Giuse đón nhận Maria đang mang thai hài nhi về nhà của mình. nếu ta không đón Đức Giêsu về nhà mà ta chỉ chăm chăm chú lúc nào cũng lo đón tiền thôi, lúc nào cũng chăm chăm chú lo đón danh vọng thôi, lúc nào cũng chăm chăm chú lo đón của cải vật chất thôi, thì có khi và thường khi chính vì của cải ấy, chính vì danh vọng ấy, chính vì những chức tước địa vị ấy mà làm cho gia đình tan nát. Lúc mà nghèo thì hai vợ chồng cơm dưa muối có nhau, lúc mà giàu có, lúc mà chức tước địa vị thì ông ăn trả bà ăn nem. Cái chuyện đó rất thường xảy ra thưa anh chị em. Cho nên giàu hay nghèo không quan trọng đến hạnh phúc gia đình. Điều quan trọng nhất là gia đình ấy đón nhận lòng thương xót của Chúa về gia đình của mình. Chính vì vậy mà mỗi năm chúng tôi vẫn có nghi thức là đón Chúa vào trong gia đình của mình, có nghi thức rước ảnh lòng thương xót Chúa, rước thánh giá vào trong gia đình của mình vào đêm giao thừa hoặc sáng mùng một là như vậy, để nhắc nhớ các gia đình rằng là nếu chúng ta không đón Chúa, nếu chúng ta không rước Chúa, nếu chúng ta không mở lòng ra để mỗi thành viên trong gia đình có Chúa và cả nhà ta có Chúa, thì gia đình ấy sớm hay muộn nó không còn là tổ ấm nữa, mà nó là một cái địa ngục ở trần gian. Tạ ơn Chúa, giáo điểm tin mừng chúng ta hàng ngày vẫn có những gia đình đến đây, không phải chỉ có người vợ hay người chồng. Cái hình ảnh mà tôi thấy đẹp nhất là cả vợ, cả chồng, có khi cả con cái, có khi cả ông bà cháu chắt đùm đùm đề đề kéo nhau đến đây, có khi ở 3 ngày, có khi ở 1 tuần, có khi ở cả tháng trời. Có những người ở gần 1 năm rồi, cả hai vợ chồng sống như vậy và cảm thấy biết bao nhiêu là ân phúc Chúa ban cho. Và nhiều gia đình đáng lý thì đã rạn nứt, đáng lý thì đã đổ vỡ rồi, nhưng mà đến đây cầu nguyện, họ đã có lòng thương xót và đã biết tha thứ cho nhau, đã biết chấp nhận nhau, đã biết đón nhận nhau như Chúa đã tha thứ, như Chúa đã chấp nhận và như Chúa đã đón nhận mỗi một người chúng ta. Bây giờ chúng tôi xin mời anh chị em đã nghe những lời chứng của những người mà được ơn nơi lòng thương xót của Chúa. Ai? Rồi, mời chị lên đây. Chị tên là gì?
Dạ con thưa cha, con là Hoàng Thị Nhung ở quê Quảng Bình. Vào chữ
chị ở Quảng Bình, chị được ơn gì của Chúa?
Dạ con được hai ơn, nhiều ơn là con.
Ơn thứ nhất là?
Ơn thứ nhất là con là người ngoại đạo. Con là...
Ơn thứ nhất là con là người ngoại đạo. Ngoại đạo thì được ơn như thế nào?
Được ba đứa con, nói chung là ba đứa con hồi vừa đào và lấy chồng bên đào cả. Thế chứ con cả biết ơn Chúa, cảm ơn Chúa.
Ơn thứ nhất là mặc dù người mẹ ngoại đạo có được ba đứa con, nhưng mà cả ba đứa con đều lấy chồng có đạo. Và ba đứa con của chị nó có theo đạo không?
Dạ có ba.
Rồi, hallelujah. Đây là một cái ơn phúc rất lớn thưa anh chị em. Ơn thứ hai.
Dạ ơn thứ hai, con đau bệnh nhiều. Bệnh đá choang, rồi phải là có sóng cổ. Giờ dây ta đang nói chung thân kinh khớp gì là đều có cả. Như con đi khắp chưa nhiều rồi mà không lành. Chứ là có đứa con gái lấy trong đào ai cho mượn một cái đài thời nữ thì mới được 20 bài 30 tiếng về, nó nghe lâu rồi, nói đếm cho mẹ nghe trả giàng trả long giàng hay lắm, mẹ nghe rồi tỉnh táo rồi bành tất lên dân rồi còn nghe mẹ mở nghe lâu nghe. Bên đầu thì nghe ít, lâu nghe nhiều, nghe lâu là đi làm việc chung bếp nó ăn con vẫn mở nghe. Nghe lâu là con ấy, trong có người nào đi mà vào gia thơ trả lòng mà chữa bệnh. Thì sau một thời gian, con năm nghe mấy năm trước rồi. Chứ thời gian này con vào thì con đi vào con, thì con hướng dẫn.
Rồi cuối cùng là sao, kết thúc là sao?
Chứ kết thúc là nội dung các bệnh là... lành rồi chứ con.
Hallelujah. là cái ơn thứ hai là chị đau những căn bệnh như chúng ta biết, và đứa con của chị là người có lấy chồng có đạo, cho nên đã theo đạo và đã đưa một cái máy về cho chị ấy nghe. Mới đầu chị nghe ít, rồi dần dần nghe nhiều, rồi dần dần nghe luôn, là nấu ăn lúc xuống bếp lúc nào cũng nghe. Và sau đó thì chị đã vào trong này cầu nguyện, và bây giờ tất cả những căn bệnh của chị đã được lành. Hôm nay chị đứng đến đây để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Hallelujah. Tôi gửi tặng cho chị cuốn lịch giáo điểm tin mừng nha. Cái máy của chị còn nghe được không?
Của con chứ con ăn lấy về nghe nên chuyên loán chuyên cho người khác, chứ con chính ra cái về để mà nghe rồi chuyên chuyên cho các chị em hòn yêu cầu mà, chứ con chính ra.
Vâng, chị có một cái máy nhưng mà lại người ta mượn nghe, bây giờ chị xin một cái máy khác để về chị nghe và đi loan truyền cho người khác. Nghe rõ, một người ngoại đạo đem loan truyền lòng thương xót Chúa cho người khác, mà chị loan truyền cho người có đạo hay người không đạo?
Dạ, người nói chúng người không đạo cũng ngồi cũng thích, người là có cái đài nghe thì khi nào ba đi về thì cho họ nghe, thì con đi về thôi, người nào họ nghe cho họ nghe thì để họ đi.
Rồi, cảm ơn chị. Rồi, chúng ta thấy là đó, nếu một gia đình mà có Chúa, gia đình nó vui như vậy đó. Có ba đứa con gái đều là đi theo đạo vì lấy chồng có đạo, và làm cho người mẹ cũng được biết đến đạo, và nhờ đó mà mẹ được ơn chữa lành, và mẹ lại tiếp tục như con gái đi loan truyền đạo cho những người khác, mặc dù vẫn là người không đạo.
Dạ, con trước tiên là con...
Con được ơn gì?
Là, dạ, con được ơn của Chúa là cho con là... Hôm nay con là người đạo Phật, nay con tên Võ Thị Lụ, 59 tuổi ở Xuân Lộc, Đồng Nai.
Rồi, chúng ta một chồng hát tay để chào mừng một người thứ hai. Đây là người không đạo, còn đây là một người đạo Phật, 59 tuổi ở Xuân Lộc, Đồng Nai. Chị được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa, con cũng có cái nhân duyên với Chúa là cái bà hàng xóm đó, bà cũng người có đạo rồi, bà lên đây được cha cho cái máy rồi, bà qua nhà con, bà nói cho mày bệnh quá, tao cho mày nghe cái máy này nè, rồi mà đi xuống Trà Long mày chữa bệnh. Con thưa thật với cha là con sợ chồng con là con không dám để ngoài nhà, mà tối con vô giường, con để trên đầu giường là con mở con nghe. Mà con nghe được 5 ngày là con nghe cái tiếng nói của cha, con người con sáng con ngủ dậy dậy, con không thấy mệt mỏi gì nữa, nóng đau nhức gì nữa hết. Rồi con quyết tâm là con hỏi ra mấy lâu sớm có ai đi cho con đi với, thì con nói với chồng con cho quyết định cho con đi. Con đi về là con thưa thật với cha là con đi về là coi như cái bệnh tiểu đường của con 15 năm. Về con đi xét nghiệm đường thì đường bây giờ con nó đã ở mức độ bình thường. Còn cái ơn thứ hai nữa là con bị thoái hóa cột sống và thoát vị địa đệm. Con ở nhà con nằm giống như người cá, con chỉ nằm mà con lết, con đi tội tiểu tiện thôi. Nhưng mà bữa nay cha thấy con đi lên đây là rất thoải mái, chỉ có còn nó hơi yếu cặp chân nữa thôi. Nên hôm nay con lên là con xin làm chứng để con tạ ơn Chúa đã cho con cái sức khỏe. Nên bây giờ con cũng bây giờ...
Rồi, tôi gửi tặng cho chị cuốn lịch giáo điểm tin mừng nha. Dạ. Và cái máy của chị thì bây giờ nó còn chạy được không?
Dạ thưa, cái máy đấy con mượn của người hàng xóm, rồi con mới cho cái chị gì này nghe cái gì này, mới đi với con là lần thứ hai. Mà về vậy cũng bớt bệnh, mà con về ở nước ngoài cũng bớt luôn. Thành thử kỳ này vậy đi, con đi vận động bằng cái miệng thôi. Nhưng mà bữa nay con tổ chức được 14 người là đi 2 chiếc xe 7 chỗ.
Rồi, 14 người đó có đạo không?
Dạ thưa, 14 người đó là ở gần nơi chùa Gia Lào nên ta có đạo Phật không à.
Hallelujah. Một người đạo Phật mà tổ chức cho 2 xe 7 chỗ 14 người, mà toàn là người đạo Phật, mà trong đó lại có một người mà chị ấy rủ đi đây, là bà gì đây?
Dạ đây là bà gì? Chị, con là cha, con là Phạm Thị Thu, năm nay con 74 tuổi. Nhưng mà con là đau đủ thứ hết á. À, nhưng mà con đợt vừa rồi cách đây là 2 tháng á, mà bà con hàng xóm là cũng bày con là đi xuống cha, nhưng mà con đi một cái đoàn xe đó là đi thẳng xuống ở dưới ông cha Diệp, rồi qua ngày mai quẹo lên đây thì cha có đập lên đầu con một cái. Con mua cha 2 cái máy, con đem về là bây giờ là con 10 phần, con khỏe được 8-9 phần. Thì con
như bệnh nào?
Dạ. Bây giờ con bị khối quá xương, đi là bác sĩ kêu là con lấy khối quá, con nói nó đó 100 triệu, con nói thôi bây giờ chẳng thà để con chết chứ con không đi lấy khớp để con. Giờ gì con mới nghe, con của con là con gái, nó năm nay là nó 48 tuổi, nó tên Đỗ Thị Kim Lâm.
Ở đâu?
Ở bên Mỹ. Nó đi qua là nó vô trong thầy đây, trong cha đây là mấy lần rồi, nhưng mà khi nó bước chân nó ra đi thì nó cũng tới đây, nhưng mà nó đi là hai vợ chồng, ba đứa con gái. Rồi là nó về Việt Nam là 2 năm, thì con nó về đây thì cũng mang cái chứng bệnh đó, rồi nó cũng mang cái chứng bệnh kêu cái gì chỉ đệm chứ gì đó, nhưng mà nó trị 2 năm không bớt. Nhưng mà cách đây là 6 tháng là nó có con bạn là hồi đó nó ở với nhà con đó, là nó là đạo, nhưng mà nó ở ngoài thân rít cửa lận, nó mới điềm chỉ cho con, nó dẫn con đi đó, rồi nó nói thôi giờ mẹ đi đi xuống mẹ ký thác cho cha cho chú đi, rồi là cha mẹ làm chứng cho con với bữa nay là con cũng khỏe rồi. Có người bạn đó qua cho con một cái máy, thì bây giờ má đi, con nhờ cái máy đó mà 5-6 tháng nay con không tốn một viên thuốc, thì má cái ngày là con má đi đi hả, má dẫn anh hai rồi đi với anh hai là anh của nó đó, mà con chưa nói tới đó. Rồi là nó nói mẹ cứ đi đi, mẹ ký thác cho cha đi, mà con thì đạo Phật, còn nó thì con cho nó theo đạo. Là năm nay là con nó 25 tuổi rồi hả, thì cũng do đầu để là do nơi nó kêu mẹ đi xuống đây đi nhờ cha chữa cho mẹ đó, thì con đi lần này là lần thứ hai. Một là con xuống đây con xin cha để cầu cứ cho mấy đứa con cho nó khỏe mạnh, rồi với con là con cũng khỏe rồi, con cũng nhờ cha để phù hộ cho con. Một thằng nó năm nay nó 52 tuổi mà nó bị gút à, với lại một đứa con dâu nó cũng bị đủ thứ chứng bệnh hết, mà đây là con xin với cha vậy thôi, chứ còn là con chưa có phải là chứng minh cho nó. Chứng minh là chứng minh cái con ở bên nước ngoài, chứ con thì con
bây giờ người ta không cần làm chứng mà bà ấy chứng minh chứng minh cho bà ấy và chứng minh cho đứa con ở bên nước ngoài. Chúng ta thấy là một cái cô con gái của bà ấy bên Mỹ mà lại nhờ một người ở bên Việt Nam gửi sang cái máy sang bên đó, và cô ấy nghe và cô ấy được Chúa chữa lành, rồi cô mới lại chuyển về cho bà mẹ, nói bà mẹ, và bà mẹ nghe, bà mẹ lên đây, bà mẹ cũng được chữa lành. Và bây giờ bà mẹ lại nhớ đến hai đứa con lại còn lại của mình. Chúng ta thấy cứ như thế, trong một gia đình có mối tương quan với nhau, dù ở Việt Nam hay ở nước ngoài, thì cái mối liên hệ gia đình nó không thể đứt được, không thể bỏ được, thưa anh chị em. Cho nên cái tình gia đình nó là cái gì thiêng liêng lắm, mà người mẹ ở Việt Nam, người con ở bên Mỹ, người con được ơn rồi thì vẫn không thể quên rằng phải nói cho mẹ mình biết để mẹ mình cũng được ơn. Và khi người mẹ được ơn rồi thì cũng nhớ rằng còn hai đứa con ở Việt Nam của mình nữa, cũng phải nói cho nó để nó được ơn giống như là người con ở bên Mỹ. Đó là tình gia đình. Đó là tình gia đình, thưa anh chị em. Cho nên có gì vui, có gì buồn, chúng ta người đầu tiên mà chúng ta nghĩ đến là người trong gia đình của mình trước. Có cái gì sướng, cái gì khổ, ta cũng nghĩ đến người đầu tiên mà có thể chia sẻ được với ta là những người thân trong gia đình. Một giọt máu đào hơn ao nước lã là như vậy. Việt Nam mình nói rất rõ, một giọt máu đào tức là tình gia đình, hơn ao nước lã là những người dưng. Thưa anh chị em, đấy, tình gia đình nó là như vậy. Vui buồn, sướng khổ đều nghĩ đến nhau, chứ không phải là có những người cắt hết tình gia đình, khi mà khổ thì nghĩ đến nhau, cùng chia cắn hạt muối làm đôi, nhưng mà khi mà sướng có được hạt cục đường thì nuốt hết. Có không? Có không? Khi mà đất đai nó còn đang là không có giá thì chẳng ai giành dịch gì cả, đất cứ để chung hết, có ai giành dịch gì không? Rồi cái nhà tổ có ai muốn chiếm đoạt gì không? Không. Bây giờ đất nó lên giá, nhà nó lên giá thì bắt đầu anh em xào xáo nhau chỉ vì miếng đất, có không? rồi anh chị em lừa dối nhau để mà ký giấy rồi bán luôn cái nhà tổ của mình, có không? Có không? Rồi cùng anh chị em không cần, không thèm nhìn mặt nhau, cũng chỉ vì cái đất đai, có không? Cho nên khi không có lòng thương xót thì người ta chỉ còn nghĩ đến tiền mà thôi, chứ không có tình gì cả. Khi có tình của lòng thương xót Chúa thì tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết được, đều có thể ngồi mà nói chuyện đối thoại với nhau được. Còn mà không có lòng thương xót mà chỉ nghĩ đến tiền thôi thì chắc chắn rằng là gia đình nó sẽ rạn nứt và sẽ đổ vỡ. Chỉ có bằng mặt mà không bằng lòng. Thưa anh chị em, tôi gửi tặng cho chị cái cuốn lịch giáo điểm tin mừng nha. Và đây là cái máy gửi tặng cho chị, cái máy của chị còn nghe được không?
Máy của con là còn nghe được, chứ không gì mà con xin cha là hai cái con cho mẹ ruột con là năm qua năm là bà 90 tuổi mà bà ở xa nhưng mà ở ngoài Phan Rí luôn. Bà giờ con xin cho thằng Bình Quốc á một cái thì nó ở trong rẫy, còn bây giờ con xin cho bà già con một cái.
Vâng, thưa anh chị em, tôi thấy đúng là cái tình gia đình, bà ấy đã nhớ đến đứa con của bà ấy mà vẫn nhớ đến người mà đẻ ra bà, tức là mẹ ruột của bà năm 90 mấy tuổi đang ở Phan Rí. Bao nhiêu?
Dạ qua năm là 100 tuổi con.
Vâng, qua năm là 100 tuổi mà vẫn nhớ để gửi cái máy tặng cho bà. Có tuyệt vời không? Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Đây là cái máy gửi tặng cho bà mẹ. Và vẫn còn nhớ đến một cái thằng con nó bị bệnh gút nữa, cho nên là vẫn xin thêm một cái máy để tặng cho thằng con nó bị bệnh gút. Đây, cái máy cho thằng con bệnh gút nha. Rồi.
Rồi cho con là thằng Đỗ Ngọc Cường.
Rồi, xin Chúa chúc lành cho bà, rồi xin Chúa chúc lành cho chị nha.
Dạ thưa con, xin con có một cái ơn của Chúa nữa là con có thằng con trai năm nay nó 31 tuổi mà nó bê tha lắm cha. Vợ con nó ăn chơi ngoài đường, nó bỏ vợ bỏ con xong rồi bữa con đem cái máy về nhà con nghe nó nếu giờ con không biết mẹ theo cái đạo nào. Ban ngày thì mẹ thắp nhang thờ Phật mà tối thì mẹ mở kinh Công giáo. Cái con nghe nói vậy nhưng mà con bây giờ con khuyên nó hoài nó không chịu nghe. Tối con mở cái băng kinh con để trên cái đầu giường của nó là cái băng của cha đó, con để trên đầu giường mà con dặn nhỏ nhỏ. Cái tự nhiên cái tuần nay là nay nó lễ phép mà nó biết cha biết mẹ lắm, hôm bữa là nó muốn quánh ba nó luôn á cha. Mà bữa nay á là sáng nó đi chợ nó mua hai tô hủ tiếu về nó trút ra nó nói ba với mẹ ăn miếng đi, con mới nói cho hôm bữa mày không quánh ba mày, bây giờ mày xin lỗi ba mày chưa nói với ông tiếng đi con, dù sao đây nữa cũng là cha của con, không có điên khùng gì, ông cũng là cha của con. Cái nó nay con biết rồi là bữa nay nó ngoan lắm cha, nay đi làm về nhà là ăn uống tắm rửa đàng hoàng chứ không có đi nhậu nhẹt nữa. Thành thử con tạ ơn Chúa là cái lời nói của cha mà đã thay chuyển được con trai của con.
Hallelujah. 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 Tôi thấy cái đó là cái chỉ có Chúa làm thôi. Có một cái gì mà bà chỉ cần cái để cái máy lên đầu giường mở cho cái thằng nó nghe. Mà cái thằng chuyên môn là uống đá chanh, biết uống đá chanh không? Đây ai uống đá chanh giơ tay. Uống đá chanh là gì? Là đánh cha. Vậy mà cái thằng uống đá chanh đó mà bây giờ nó lại thay vì uống đá chanh thì nó ăn cái gì? Hủ tiếu. Mà không phải nó cho nó mà mua hai tô hủ tiếu về cho bố mẹ. Ai làm được chuyện đó? Chỉ có Chúa mới làm được chuyện đó. Làm sao mà một cái máy vô một cái cục sắt này làm sao mà có thể làm gì được? Nhưng mà Chúa đã thánh hóa môi miệng người nói và Chúa thánh hóa lỗ tai của người nghe để cái âm thanh đó nó truyền đạt từ miệng người này vào tai người khác mà nó thấm vào trong trái tim, để chính như thế đó mà họ được ơn hoán cải. Chúng ta thấy vẫn là tình gia đình của một người mẹ thương đứa con của mình như thế. Và bây giờ rất nhiều gia đình có những đứa con hoang đàng ngỗ nghịch như vậy. Đánh cha là có tội nặng lắm thưa anh chị em. Đánh cha, đánh mẹ, đã chửi mắng cha mẹ đó là khủng khiếp rồi. Mà còn đánh cha, đánh mẹ thì không thể tưởng tượng được. Nghĩ rằng là không có cách nào hoán cải được. Có bao nhiêu chạy tù, chạy cải tạo, nó đi về nó vẫn cứ uống đá chanh là uống đá chanh. Chứ không có thể nào mà đá chanh thành hủ tiếu được. Vậy mà lòng thương xót Chúa đã biến đá chanh thành hủ tiếu. Hallelujah! Rồi bé, đây con. Rồi.
cha bây giờ còn 12 người đang ngồi người đó, bây giờ cha cho
con cái máy, hai cái máy về cho lại mấy người đó, người ta về người ta loan truyền phụ với con để cho
rồi,
người ta
xin hai cái máy nữa. Rồi đây hai cái máy nữa. Chúng tôi rất là vui vì chính những người đạo Phật mà họ làm công việc đó. Đáng lẽ là nhiệm vụ của người công giáo, mà bây giờ những người đạo Phật họ tiếp tay với chúng ta, đồng hành với chúng ta để đi loan truyền. Bao nhiêu mà có, tôi có tiếc cái gì đâu. Chỉ có xin 20 cái tôi cũng cho, chứ đừng nói 2 cái. Bảo tiếc quá biết vậy xin 20 cái. Rồi bé, con gói gì đây con? Bé tên gì?
Thưa cha.
Con tên là?
Con tên là Nguyễn Hoàng Bảo Hân. Năm nay con 6 tuổi.
Học lớp mấy?
Lớp 1.
Ở đâu?
Ở trường Phước Thắng.
Rồi hôm nay con đến đây lại có cái gì đây?
Con heo.
Con heo có cái gì trong đó?
Dạ thưa cha, có tiền.
Tiền để làm cái gì?
Để tặng cho cha, cho mấy bạn nghèo.
Rồi đây con để lại dưới chân Chúa đi. Đó, để dưới đó. Con heo để tặng cho các bạn nghèo. Rồi mai mốt con có muốn đi tu không?
Có.
Làm sơ hay làm cha?
Sơ.
Sơ. Mày yếu sơ, mày yếu quá rồi. Không thấy phấn khởi lắm. Sơ. Rồi cho tặng cho con. Nhà con có nghe đài không? Có không?
Dạ có.
Rồi con nghe rồi mấy mốt về con đi ra con giảng nhé.
Dạ.
Giảng cho giảng cho cha hay cho thầy?
Cho cha.
Ồ, nó sợ rồi. Rồi rồi được rồi, cha hỏi khó con quá. Rồi Chúa chúc lành cho con. Mà đem máy mà nhà mình giảng cho sơ với cho thầy, mày mua rìu có mắt thợ là mày chết luôn. Rồi mời những hai bạn lên đây. Rồi anh đứng đây, đứng đây. Rồi anh tên là gì?
Dạ con tên là Trần Văn Sơn.
Bao nhiêu tuổi?
Con ở Đắk Lắk này, năm nay con 61 tuổi.
Ở đâu?
Con ở Đắk Lắk.
Ở Đắk Lắk. Rồi anh được ơn gì của Chúa, anh chia sẻ cho mọi người.
Dạ con trước là lạy cha, sau cũng thưa với cha với cộng đoàn là coi như là bệnh con bữa nay là từ nay là coi 1996 đến 2017 con đi khắp nơi con không chữa được. Con đi bệnh con là từ đầu tới chân là xương cốt thì nó không còn nữa.
Bệnh từ đầu đến chân xương cốt nó không còn nữa. Rồi sao nữa, vì sao nó còn bề, sao nó lại còn?
Là nó vì tại nó thoát bị địa đệm à, đau khớp teo tủy. À, là coi đau nhất không ngủ được, con đi từ Bắc chí Nam con chữa không được. Con nghe cái tin là trong nhà bè có chữa bệnh thì con vô đây con nhờ ông cha cộng đoàn với Chúa giúp cho con qua hỏi con bệnh.
Hết chưa?
Dạ thưa cha là hết rồi.
Làm sao ai giới thiệu anh đến đây, ai chỉ cho anh đến đây?
Dạ thưa cha là có một người em ở cùng quê mà có đạo thì cứ hẹn con là đi, cái đầu không đi cho con mượn cái máy, con nghe có hai bữa thôi. Con nói không, bây giờ dẫn vô cha chứ con nghe máy thì nghe lỗ tai nẹt nó cũng mê mất rồi, mà không thấy cha thì cũng ở nhà làm gì, phải đi vô tới cha kìa. Là con đi từ là bữa 13 tháng 7 năm ngoái tới nay tháng nào con cứ vào lại hết.
Mỗi tháng con đi lần?
Dạ mỗi tháng con đi một lần.
Ở máy đâu?
Dạ con ở Đắk Lắk.
Mãi Đắk Lắk mà từ tháng 7 năm ngoái tới giờ là cứ tháng nào cũng đi một lần. Và một người mà xương cốt đó là rã rệu hết rồi không còn gì nữa, mà bây giờ đã được khỏi, đang đứng trước mặt chúng ta đây, là nhờ một người có đạo cho anh ấy mượn một cái máy để anh ấy nghe. Anh nghe hai ngày xong thì anh ấy bảo rằng là nghe không, nó không có đã, mới có nghe bằng tai mà phải thấy bằng mắt. Cho nên anh ấy lặn lội từ Đắk Lắk vào đây, anh thấy bằng mắt và lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Anh là người theo đạo gì?
Dạ con đạo Phật.
Rồi trong một tràng pháo tay thật to nữa thì anh chị em. Cái máy đó là bây giờ người ta đã cho anh mượn, người ta có đòi lại không?
Dạ không, con trả liền nhá.
Bây giờ anh trả lại, bây giờ tôi tặng cho anh cái máy mới nha. Đây cái máy mới 300 bài giảng cùng với cuốn lịch giáo điểm tin mừng lòng thương xót Chúa. Rồi xin Chúa chúc lành cho anh.
Nếu cha coi máy này là con về con cho người lại người đạo Chúa.
Sao vậy, anh lại cho máy để người này cho đạo Chúa là sao?
Dạ người đạo Chúa bệnh mà không có máy nghe.
Vậy thì cái phần đó là phần của anh. Đây là anh tôi gửi tặng cho cái máy này, anh tặng cho người đạo Chúa mà bị bệnh mà không có máy nghe. Người đạo Phật tặng máy cho người đạo Chúa. Đã không? Đã không? Sướng không? Quá sướng thì với người đạo Phật mà tặng máy cho người đạo Chúa, mặc dù anh ấy không có. Việc có một cái thường là ích kỷ, là chúng ta giữ lại hoặc là cho mượn. Đây cha vừa mới đưa xong nói luôn, con tặng luôn cho một người đạo Chúa, vì người đạo Chúa bệnh mà không có máy nghe. Đây anh gửi cái này cho người đạo Chúa giùm tôi, và anh gửi cho luôn người đạo Chúa ấy cuốn lịch này giùm tôi nha. Và anh gửi cho người đạo Chúa ấy tấm ảnh được không? Anh đem về cho người đạo Chúa tấm ảnh được không?
Được. Dạ dạ được.
Được không?
Được.
Vâng, người đạo Phật đem cho người đạo Chúa ảnh đạo Chúa. Cảm ơn anh rất nhiều.
Dạ thưa cha, sống chết con nhờ bây giờ một lòng là tín thác vào vua.
Hallelujah. Một người đạo Phật mà nói thưa cha, bây giờ sống chết là con tín thác. Sống chết con vẫn tín thác. Còn anh?
Dạ thưa cha, con là tên Nguyễn Sĩ Tăng ở Đắk
Lắk. Nguyễn Chiến Thắng.
Nguyễn Sĩ Tăng ở Đắk Lắk.
Nguyễn gì?
Nguyễn Sĩ Tăng.
Nguyễn Sĩ Tăng. Dạ. Ủa tên xe tăng cho rồi đi. Khó đọc. Nguyễn Sĩ Tăng đi rồi. Anh bao nhiêu tuổi ở đâu?
Dạ con 46 tuổi, con ở Esup Đắk Lắk.
Ở Đắk Lắk. Vì anh được ơn gì của chú anh Sĩ Tăng?
Dạ con được hai ơn. Ơn thứ nhất là cái bệnh da liễu của con là rất khó chịu. Con đi Hà Nội, đi Quy Nhơn, đi xuống quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk không thiếu một chỗ nào, mua thuốc cả trên mạng nữa. Mà bác sĩ tìm ra bệnh, cho thuốc uống không hết. Thế là có một ông bác đưa con đến với lòng thương xót Chúa, ông đó cách nhà con 15 cây, nhưng mà con là đi buôn bán, con rất là ở vùng sâu vùng xa. Thế ông bác mới bảo là chỉ có cha Long chữa được thôi. Nhắn tin cũng khỏi, rồi đến ngồi vào ghế cũng khỏi. Thế là con nhắn tin cho cha, cha nhận lời, cha cầu nguyện lòng thương xót Chúa cho con an tâm. Thế là con hết được một tháng thì con xuống cái ngày đầu tiên là đến lúc xong lễ thì cha có nói là ngày mai ai khỏe ai rảnh thì san đất. Rồi san mặt bằng để cha đổ thêm cái chỗ bê tông để xưng tội. Thế là sáng ngày sau là 6 giờ sáng con ăn sáng xong là con ra con làm đến 11 giờ. Con bảo đau chỗ nào để Chúa chữa luôn. Thế rồi cái lưng con là thoái hóa đốt sống, rồi gai đôi cột sống. Mà cái bụng con là bị viêm hang vị, rồi viêm đại tràng, rồi xương khớp con là nhức mỏi. Thế mà con làm từ sáng đến tối con không nghe đau cái gì cả. Con nói rồi cha cầu nguyện, rồi cộng đoàn cầu nguyện, được Chúa sờ chạm vào người con rồi. Con nói với anh chị em làm cùng con như vậy, con nói con được ơn rất lớn. Cho nên hôm nay cộng đoàn chúng ta đứng trước đất thánh, đứng trước Chúa, trước mẹ, chúng ta xin lạy Chúa, lạy mẹ, đức tin vào Chúa và mẹ để Chúa và mẹ ban hồng ân chúng ta được nhiều hơn năm cũ. Và chúng ta
anh là người theo đạo gì?
Con đạo ông bà thôi.
Thưa anh chị em, người ta thấy đức tin của một người đạo ông bà khủng khiếp không thưa anh chị em? Mà anh em bị cái bệnh là bệnh da liễu mà vô phương, rồi thêm bệnh xương cốt, rồi tủy, rồi thoái hóa cột sống không thể làm gì được. Vậy mà dám đáp lại lời mời gọi là đi san lấp cái mặt bằng, đi đổ cát, đổ đất, làm từ sáng đến tối. Và nó hết lúc nào cũng không biết, nó khỏe lúc nào cũng không hay. Và bây giờ anh chỉ nói một điều đó là tín thác vào Chúa để năm mới Chúa ban nhiều ơn lành xuống hơn cho anh chị em. Hallelujah. Anh có máy nghe giảng chưa?
Dạ, đợt trước con đến thì con mua rồi, nhưng mà xin thưa với cha là con là đi buôn bán toàn vùng sâu vùng xa, mà bà con anh em là nghèo khó lắm. Bữa nay là ba mẹ con bà cháu cùng đi theo cùng con, là nói chung gia đình họ rất chi khó khăn mà đau ốm cũng đeo đẳng. Cho nên là nếu mà cha cho con thì con xin hai cái máy, con cho một bà đi theo một cái, với một bà già cùng có giáo là ở nhà cũng rất chi khao khát, mà con là cho một cái quyển sách nhờ mẹ đến với Chúa của con rồi. Con hai vợ chồng con đọc xong rồi, con cho rồi, mà kinh cơ bản con thuộc hết rồi.
Rồi bây giờ anh thuộc, anh đọc cho mọi người nghe. Lạy Cha hằng hữu.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu linh hồn và thần tính của con, rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi của chúng con và toàn thế giới, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Đây, đáp ứng đúng nhu cầu của anh. Đây là hai cái máy nha, gửi tặng cho hai người, một người có đạo, một người không đạo, và kèm với hai cuốn lịch lòng thương xót Chúa. Anh có muốn lấy một cuốn lịch về treo trong nhà không?
Dạ, con xin mấy cái quyển sách kinh nhờ mẹ đến với Chúa. Con đi vào vùng sâu vùng xa, rồi những ai đau ốm thì con cho họ để họ đọc kinh, rồi nhờ Cha và cộng đoàn cầu nguyện cho họ.
Ông này như có ơn gọi đi vùng sâu vùng xa hay sao nhỉ? Nhiều khi linh mục tu sĩ chúng tôi mà nghe vùng sâu vùng xa là ai cũng rợn tóc gáy ấy. Ai cũng thấy là đời mình coi như là tan rồi sao mà cứ phải đi vùng sâu vùng xa. Mà đây ông này thì lại cứ đi vùng sâu vùng xa. Đây bằng này quấn tôi gửi tặng hết cho anh. Em anh đi vùng sâu vùng xa để mà loan truyền lòng thương xót Chúa. Một người đạo Phật mà đem lòng thương xót Chúa loan truyền cho người vùng sâu vùng xa. Hay không? Sướng không? Đã không? Hallelujah! Rồi xin mời anh. Vâng. Đó hãy một đông một anh nữa lên đấy. Bé về trong đấy. Vâng. Anh chị đứng đây. Ông đứng. Rồi anh em giới thiệu cho mọi người biết.
Cha con là Gioan Bautista Dương Đình Vinh. Sống ở ở giáo xứ Ba Làng, giáo phận Nha Trang.
Rồi, ông bao nhiêu tuổi và được ơn gì?
Con 62 tuổi. Con đến đây để làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Có được 5 ơn. Một ơn thứ nhất là ơn hoàn cải của người thân của con 42 năm. Đó là người chú.
Người chú của anh 42 năm bỏ đạo. Nhờ đâu mà người chú ấy được ơn quay về với Chúa?
Thưa cha, nhờ lòng thương xót Chúa. Có nhiều vấn đề. Một là trước tiên là từ cái ơn của con được chữa lành, sau đó thì kết hợp trên cả các con được chữa lành về bệnh ung thư thanh quản, mà Chúa chữa lành hiện nay đã bệnh hoàn toàn là khỏe mạnh rồi.
Đây là một người bệnh ung thư thực quản, mà chúng ta thấy anh nói được như thế này là chứng tỏ thanh quản. Mà thanh quản thì chúng ta thấy là chỉ có câm hoặc là á khẩu hoặc là không nói được hoặc mất tiếng mà vẫn còn nói ngon như thế này. Đó là cái ơn thứ nhất. Ơn thứ hai,
ơn thứ hai là ơn hoàn cải của ông chủ từ năm 1976 đến năm 2018 vừa rồi, tức là đầu tháng 10 năm 2018, ông đã vào đây và đã được chìm vào lòng thương xót của Chúa và đã đến tòa giải tội và xứng tội, nãy đã trở lại đạo. Không những trở lại đạo mà giờ còn về loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người và người thân nữa.
Hallelujah! Mạnh lên chị em, hallelujah! Hét to lên, hallelujah! Vì cả triều thần thiên quốc vui mừng một người hoán cải, cả triều thần thiên quốc vui mừng. Lý nào mà chúng ta không vui mừng vì một người hơn 40 năm mà được ơn hoán cải quay trở về. Không như vậy mà như là Phaolô tông đồ được ơn hoán cải rồi thì đi mạnh dạn loan truyền tin mừng cho người khác. Ơn thứ ba,
ơn thứ ba là vợ con bị suy giảm tĩnh mạch đã nhiều năm, vì làm nghề giáo viên mà khi mà đứng lên bảng chỉ sáu một tiếng đồng hồ thì chân không thể đi được, nhưng mà đã vào đây vào lòng thương xót Chúa ba lần. Và thường ngày chúng con là đến giờ 3 giờ thì vợ chồng tập trung được bàn thờ và đọc kinh lòng thương xót, và đã nhắn tin cho cha cùng đoàn cầu nguyện, đến nay đã thiên giảm được 90% rồi.
Ơn kế tiếp.
Ơn thứ tư là người em họ của con là Gioan Bautista Dương Đình Hồng, cùng tuổi với con, tức là con ông chủ đấy. tức là bị ung thư phổi, tức là nó đã chết lâm sàng rồi, tức là nằm ở bệnh viện thì bệnh viện bảo là chỉ kéo dài giỏi lắm được 2 tiếng đồng hồ, à 2 ngày nữa thôi, nhưng mà thở bằng máy. Thì khi đó đứa cháu, tức là con của ông đó, đã điện thoại cho con, vì con trước đó con đã được ơn rồi. Thì hắn mới hỏi là, thế thì con mới nói nếu trước tiên là cháu phải lo phần hôn cho cha đã, tức là để sức dâu, mời linh mục gần đó để sức dâu. Rồi hắn mới bảo là, cháu mới bảo là sống hết rồi bạc, nói thế thì cứ để lại bệnh viện, vì khi đó chỉ cần rút ống thở ra là tắt thở. Thì con nói là tùy tình hạc vào chùa, và đã nhắn tin cho cha, cha nhận lời kết hợp với ở gia đình họ hàng xung quanh bà con, và lại đến đọc kinh cầu nguyện. Sau ngày thứ hai thì ông đó là cử động được và đã có dấu hiệu, tức là phục hồi được khoảng 30%. Bác sĩ nói khi đó phổi là không còn một cái gì, là không còn một cái nang phổi nữa, chứ không còn cái nang phổi nào hết, tức là cái phổi đã nát hết rồi. Thì ngày thứ hai là đã phục hồi được khoảng 30%, sau ngày thứ ba thì bắt đầu là có dấu hiệu là sống lại, đã rút cái ống thở ra dần và tự thở được. Và ngày thứ ba là ăn được cháo, thì ông ăn 2 bát cháo thì dậy đi. Người ta bảo má này vừa mới chết xong rồi giờ dậy đi như má, mà đúng là cái đó là nhờ ơn Chúa, nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện.
Đây tôi gửi tặng cho cái người bỏ Chúa đó nha, hơn 40 năm và bây giờ đi về loan truyền lòng thương xót Chúa, gửi tặng cho người ấy cuốn lịch lòng thương xót Chúa giao điểm tin mừng nha, mỗi tháng một tờ, để mỗi ngày chúng ta nhìn vào đó để biết đi ngày lễ công giáo, biết ngày lễ tại giáo điểm, biết trang web, biết Facebook, biết YouTube, để chúng ta giới thiệu loan truyền cho mọi người nha, để cho ông cầm cái này đi mà đi loan truyền cho người khác được biết đến lòng thương xót của Chúa. Cầm rồi, và đây là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Ngày thứ ba mùng 1 tháng giêng là ngày lễ mẹ Thiên Chúa, mời anh chị em đến tham dự thánh lễ và cầu nguyện cho năm mới. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Còn cái máy lòng thương xót Chúa anh có chưa?
Dạ con có tất cả hết rồi chứ cha. Nhưng còn một cái ơn nữa là ơn của cái đứa con, của người bạn của con từ cái thời mà con học sinh ấy.
Rồi xin Chúa chúc lành cho anh để nhường cho những người khác, để cho nhiều người.
Đặc biệt người đó là không công giáo.
À, sao?
Người bạn của con là người không công giáo mà lại công an rồi. Mà lấy vợ hơn 30 năm không có con, sau bắt đầu mình lấy vợ thứ hai, hiện tại thì giờ con mới chỉ 7 đến 8 tuổi thôi, mà bị bệnh viêm kết ruột ấy, mà đã đi chữa hết bệnh viện Hà Nội rồi Sài Gòn 2 năm trời, hầu như kinh tế hầu như cạn kiệt. Trong một thời gian con có hỏi thăm nhiều lần thì con đồng viên nó bảo là nếu cậu có tin lòng thương xót Chúa và nếu cậu nhìn vào cái sự thật thật là như Chúa đã làm đối với tôi, thì cậu sẽ nhắn tin cho cha Long và xin Chúa chữa lành. Thì đã nhắn cho cha mấy lần nhưng mà không được. Thì sau con nói đây, con đánh cuộc, đánh có như cả đồ luôn á. Con nói đây, cậu cứ tin tưởng tớ đi, cậu sẽ vào đó ít nhất là 1 tuần 2 tuần hoặc thậm chí 1 tháng. Nếu con cầu mà không khỏi thì tất cả chi phí tôi sẽ chịu cho cậu. Thế là ngày mùng 5 tháng 8 vừa rồi, tức năm 2018 ấy, là hai bố con đã đưa vào đây ở 12 ngày. Và giờ về cháu đã khỏe lại bình thường, đi học lại bình thường rồi.
Hallelujah!
Buổi chiều thì giờ cả vợ và bố và con lại tập trung đồng lòng thương xót.
Hallelujah! Anh đó là vẫn còn đang làm công an.
Công an giờ nghỉ hưu rồi, cùng tuổi với con nghỉ rồi đấy ạ.
Vâng, tôi gửi tặng cho người anh em đó một tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. Việc cả vợ chồng con cái họp nhau lại để mà 3 giờ chiều cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Một người công an đã về hưu và đã tin vào Chúa. Hai bố con đến đây 12 ngày và đứa con đã được khỏi. Mà ông này ông dám đánh cuộc là anh đến đây đi, nếu mà không khỏi mọi chi phí tôi chịu. Run ông.
Dạ con không run, con tin thạc vào Chúa.
Rồi xin cảm ơn anh nha. Rồi chúng ta hôm nay là ngày lễ thánh gia, anh chị em chúng ta gặp gỡ nguyên một gia đình. Anh tên là gì?
Dạ con là Francisco Xavier Bùi Quốc Hải.
Con là?
Dạ con Maria Phạm Thị Thùy Trang.
Rồi, đứa con của con.
Dạ con của con là lúc trước đi xét nghiệm bác sĩ nó là bị đau á cha. Rồi sau đó cái hai chồng con là tính lên bệnh viện là bỏ rồi.
Rồi sao nữa? Anh bế con cho chị ấy nói.
Thầy con nói. Dạ lúc đó lên bệnh viện Nhi Đồng thì bác ở bệnh viện Từ Vũ á, bác sĩ kêu bỏ nhưng mà hai vợ chồng con không bỏ mới chạy tới đây nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện. Thì lúc đó con cũng tín thác vào Chúa nên con mới quyết định là sinh đứa bé này ra.
Thì lúc mà chị em mang thai là tháng thứ mấy thì người ta bắt bỏ?
Dạ tháng thứ tư cha.
Họ nói sao?
Họ nói là cái đứa bé này bị đau rồi mà với lại hai vợ chồng con nó có hai đứa con rồi. Thì bác sĩ mới nói là nếu mà sinh ra nữa thì nó khổ cả gia đình. Cho nên bác sĩ mới kêu là bỏ đi. Tại vì bác sĩ Từ Vũ xét nghiệm là nói là không có sai được. Thì bác sĩ đó cũng là bác sĩ giỏi á cha. Mà tụi con quyết định là cầu nguyện, nhờ cha cầu nguyện rồi xong rồi tụi con để lại. Thì con sinh ra được đứa bé này nó lành lặn vậy cha.
Tên là gì?
Maria Bùi Thị Thanh Hà.
Lúc sinh được mấy ký?
Lúc sinh được 3,2 kg cha.
Bây giờ?
Bây giờ được 9,5 kg rồi cha.
Mà đứa hai đứa kia đứa một đứa mấy tuổi đứa mấy tuổi?
Đứa lớn con năm nay 12 tuổi học lớp 6. Đứa con trai thì là học lớp 1 cha.
Mấy tuổi?
6 tuổi.
Vâng thưa anh chị em, đây là một gia đình có hai người con, một đứa 12, đứa 6 và mang thai đứa thứ 3 là 4 tháng. Bác sĩ bệnh viện Từ Vũ giỏi nhất và kết luận 100% là bị đau và yêu cầu là bỏ đứa bé. Là ai lúc đó ai giới thiệu anh chị đến để anh chị đi đưa đứa bé ở trong bụng đến để mà cầu nguyện?
Lúc đó là mẹ vợ của con là bà ngoại của đứa bé. Dạ, tại vì bà ngoại cũng hay đi xuống đây nhiều. Lúc đó bà ngoại mới kêu tụi con là đi xuống đây đi chứ đừng có nghe lời bác sĩ mà bỏ.
Rồi nhà anh ở đâu?
Dạ con ở quận 9 đó cha.
Vâng, rồi cuối cùng là đứa bé đó đang hiện diện trước mặt chúng ta trong ngày lễ thánh gia, người cha, người mẹ và đứa con hoàn toàn khỏe mạnh đang đứng trước mặt chúng ta để làm chứng cho quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Tôi gửi tặng cho anh Quân Lịch giáo điểm tin mừng nhà mẹ đến với Chúa nha. Có máy nghe giảng chưa?
Dạ máy nhà con có rồi.
Máy nhà có rồi, tôi gửi tặng cho anh cái đề can mẹ và Chúa. Đây là mẹ ban ơn và Chúa Giêsu để gắn ở xe hoặc là gắn ở cửa nhà, gắn ở phòng của mình. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa để nhớ ngày thứ ba là ngày 1 tháng Giêng lấy mẹ là mẹ Thiên Chúa đến đây để mà cầu nguyện lúc 5 giờ chiều và dâng thánh lễ cầu bình an nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho anh chị.
Dạ con kính thưa cha và toàn cộng đồng. Con là Nguyễn Thị Nghê, 64 tuổi, con ở Hà Nội 2. Con đã bỏ Chúa 42 năm nay ạ. Để giờ con
chị bao nhiêu tuổi?
Con 64 tuổi ạ.
64 tuổi bỏ Chúa 42 năm, nhờ đâu mà sau 42 năm chị lại được ơn quay về với Chúa như vậy?
Dạ thưa cha, con được nhờ một em gái của bà Xui ạ, thì bảo là chị ơi vào trong này có cha Long hay lắm, chị vào để cha chữa bệnh gì cũng khỏi. Thì chị nhiều bệnh thế thì chị vào đây để trước hết là chị quay về Chúa, tại chị bỏ Chúa cho nên là Chúa phạt chị. Thì con cũng nghe được đài được nửa hôm ạ, thì con cũng ra rủ bà Xui thì cũng 3-4 chị em chúng con vào đây được tuần rồi ạ. Thì con cảm ơn cha và con tạ ơn Chúa thì đã cho con quay về với Chúa và toàn thể cộng đồng.
Hallelujah. Hallelujah. Một người mà 42 năm bỏ Chúa, thưa anh chị em, mà nghe cái máy đúng nửa buổi, nghe cái máy nửa buổi là bà Xui đưa phải không?
Dạ thưa vâng ạ.
Vâng, nghe cái máy được nửa buổi mà quyết tâm quay về đây, đến đây một tuần và đã đi xưng tội, đã ân quay trở về sau 42 năm. Sau 42 năm chị còn nhớ được kinh nào không?
Dạ con cũng không nhớ được ạ, chỉ có đọc theo thôi ạ. Con chỉ đọc theo thiên giáo hội kính mừng.
Đọc được, kính mừng.
Kính mừng Maria, lời ơn phúc đưa Chúa Trời ơi cùng bà có phúc là ơn mọi người. Nữ bà Giêsu con cùng bà cùng phúc là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Đây tôi gửi tặng cho chị cái máy, mà nhờ cái máy này nghe đúng nửa buổi mà chị đã ơn quay về với Chúa nha.
Dạ thưa cha, cho con xin ba người đi cùng với con ạ. Là bà xui ra không có đạo với đạo Phật ạ.
Ba người đạo Phật hết.
Vâng ạ.
Rồi cho ba cái máy nữa cho ba người đạo Phật là xui ra với chị đây nha. Rồi đây là cái mảnh lòng thương xót Chúa để chị bám lấy Ngài. Sau 42 năm chị bỏ Chúa, chị nhớ rằng Chúa vẫn không bỏ chị. Và bây giờ chị phải trở thành người đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho những người khác nha.
Con cảm ơn cha. Ta ơn Chúa.
Rồi.
Con thưa cha và công đoàn, con là Hoàng Anna Hoàng Thị Dư ở Quảng Ninh. Con dạ năm nay con 70 tuổi. Con đi công nhân xong thì là con không theo Chúa mất 45 năm.
Và con 45 năm bà kia 42 năm, bà này chơi luôn cho nó chẵn 45 năm. Rồi nhờ đâu mà chị được ơn quay về với Chúa như vậy?
Con về đến khi mà con gái của con lấy chồng ở Quảng Ninh thì con ra con bế cháu. Con ra con bế cháu thì từ cái chỗ nhà trọ nhà con ấy mà đến nhà thờ là có 5 cây. Thế là con ra đấy con theo con đi là bảo con xin cha Hưng ấy cho con xưng tội là con về được theo về với Chúa là được 7 năm rồi. Vâng. Thế và con được hả một ơn như thế là con bị thoái hóa hai đầu gối. Thì coi như là con xin thì Chúa chữa cho con khỏi cái hai cái mắt và đầu gối, là vì khi con quay về với Chúa là con vào ca đoàn. Thế khi con đạp xe từ nhà con lên nhà thờ là gần 2 cây. Thế là con chỉ xin với Chúa thế này: xin Chúa cho con đôi mắt tinh và đôi chân khỏe. Để con nghĩ là chân khỏe thì đạp xe và mắt tinh để xem sách thánh ca. Thế là Chúa cho luôn. Vâng.
Vậy chị 70 tuổi, chị đạp xe bao nhiêu cây số?
Dạ gần 2 cây thôi ạ. Vâng. Bây giờ con vẫn đạp được. Vâng.
Là sao mà chị biết giáo điểm tin mừng mà chị đến đây?
Dạ ở quê nhà con thì ở cái họ nhà con thì chưa được mấy người lên đây. Nhưng mà hôm nọ thì bốn cô cháu, tức là con là cái trong cái bốn người ấy là con là lớn tuổi nhất. Thì cái cháu mà năm nay là hôm nọ nó lên làm chứng đấy, là nó lên nó rủ, nó bảo cô ơi hai mấy cô cháu nhà mình vào giáo điểm tin mừng đi. Ô thì sướng quá, cô đang thích. Thế là con theo luôn. Con theo luôn cháu là đi mua vé máy bay là vào đây được. Hôm nay là ngày thứ 5 rồi, mai là thứ 6, chúng con có máy bay cứ hồi mà. Cho nên là mai là chúng con phải về mất rồi. Thế ra mà chúng con mới bảo nhau bảo giá mà đi ô tô thì chắc là còn đửa thêm vài ngày nữa. Nhưng vì chúng con mua máy bay cứ hồi cho nên chúng con phải đến hạn phải về. Vâng.
Đây tôi gửi tặng cho chị tấm ảnh lòng thương xót Chúa đứng mà chị đã bỏ ngày 45 năm. Nha. Đây là tấm ảnh mà chị hãy giữ lấy để nhớ cái ngày mà chị đã được ơn quay về với Chúa sau 45 năm bỏ Chúa. Đây là cái lịch lòng thương xót Chúa giao điển tin mừng nha. Và đây là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi, Chúa chúc lành cho chị.
Và cho con xin một cái đài để cho em gái.
Rồi.
Của con này mua rồi.
Rồi. Rồi mời cho mời tặng chị một cái đài để đem về cho em gái. Đây cho em gái của chị để loan truyền lòng Chúa thương xót. Con được ơn gì con?
Nhà thưa cha, con là người Quảng Bình. Nhà thưa cha, mẹ của con là bị tai biến mà bị u não. Là thưa cha, con đi bỏ đạo đến 14 năm.
Ai bỏ đạo?
Dạ con.
Lại thêm một người, con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 44 tuổi.
44 tuổi, bỏ đạo 14 năm. Rồi nhờ đâu mà con quay về với Chúa?
Thì thưa cha, mẹ của con bị bệnh thế lên đây, anh trai của con đem lên đây đem mẹ con lên giáo điểm tin mừng. Thì là con mới biết được thì con mới đi quay về với Chúa. Dạ.
Rồi mẹ con được khỏi bệnh chưa?
Dạ mẹ con được khỏi bệnh rồi. Ngày bữa là đi trồng trồng nàng, bữa nay là không có nàng nữa, không trồng nàng nữa mà đi. Dạ đi đi đi.
Vâng, thưa anh chị em, một người 14 năm bỏ Chúa và nhờ Chúa chữa lành cho người mẹ của mình bị tai biến. Vâng, phải chống nạn mà bây giờ đã bỏ nạn để đi lại bình thường. Chị ấy 14 năm bị tai biến, 14 năm là tai biến tâm hồn, đã bỏ Chúa. Nhờ cái tai biến của mẹ được Chúa cứu mà tai biến tâm hồn của chị được Chúa chữa lành. Ta thấy vẫn là gia đình. Trong gia đình, cái tình gia đình nó gắn kết lạ lùng lắm thưa anh chị em. 14 năm mình bỏ Chúa, nhưng mà thấy rằng Chúa cứu mẹ mình, cho nên mình quay về với Chúa. Hallelujah. Cha gửi tặng cho con cái cuốn lịch giáo điểm tin mừng cho mẹ con nha. Còn cái máy con có chưa?
Dạ con có rồi, con cái bữa là đi mong.
Rồi, đây gửi tặng cho con cuốn quạt nhờ mẹ đến với Chúa để nhớ là ngày thứ ba mùng 1 tháng Giêng lấy mẹ Thiên Chúa đến dâng cầu nguyện. Cái gì? À, cho xin cái móc khóa, đây là cái móc khóa gửi tặng cho con. Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, xin mời chị lên đây.
Dạ, con thưa cha, con là Maria Phan Thị Xuân ạ. Con ở Đông Nai nhưng mà con nói tiếng Nghệ An, cha phải dịch lại, con nói tiếng.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 36 tuổi ạ.
Con được ơn gì?
Dạ, con làm chứng cho chồng con với con ạ. Chồng con là du xe Nguyễn Văn Sử, bỏ đào 17 năm, là từ lúc làm bí tích hôn phối xong là anh bỏ đào cho tới giờ, và rượu chè cờ bạc rồi vũ phu, cho nên là con đi lòng thương xót Chúa cầu nguyện á, chồng con trở về với Chúa. Đi lần thứ hai là chồng con lên đây xưng tội, nhưng mà hôm nay chồng con về quê đám cưới ạ.
Con lấy chồng vào bao nhiêu năm?
Dạ con lấy chồng được 17 năm là từ...
Vâng thưa anh chị em, 17 năm lấy chồng là 17 năm sống với một người đàn ông vũ phu, cờ bạc, rượu chè, đánh đập vợ con. Và chồng con là đạo gốc hay đạo theo?
Dạ đạo gốc ạ.
Còn con là đạo theo hay đạo gốc?
Dạ con cũng đạo gốc ạ.
Vâng, một người chồng đạo gốc như thế mà 17 năm sống trong gia đình giống như là một cái ngục tù ở trần gian. Và làm sao con biết giáo điểm thì mình có đến đây con cầu nguyện cho chồng của con?
Dạ em gái của con ở ngoài quê Nghệ An á, nó nói con đi lên cầu nguyện để cho chồng con ấy, và con cũng bệnh nhiều. Thế là con nói ở đâu cũng có Chúa thì ở đây cũng cầu nguyện được. Sau mãi sau này con thấy gia đình con cứ lục đục hoài, cho nên con tự tìm đường con đi lên đây ạ. Và con cũng bị bệnh trầm cảm mười mấy năm luôn. Thì tối do chồng con uống rượu nhiều á, xong con bị tức ngực, con không thở được. Tối con nằm con cứ thức trắng đêm, có khi thì 2-3 giờ sáng con mới ngủ được. Con tức ngực, con nằm xuống con không ngủ được. Con phụ nữ con không có mặc được áo trong luôn á. Con đau, con tức á, con không mặc áo được. Con cầu cứ đọc kinh, con không biết lòng thương xót Chúa, nhưng con lần hạt mân côi á, con xin mẹ thương chữa bệnh cho con khỏi tức ngực để con thở. Con bị suy nhược thần kinh tim luôn. Con rất là mệt mỏi, khi nào con cũng buồn ngủ, chỉ muốn nhắm mắt lại thôi. Nhưng giờ mẹ đã chữa con, Chúa đã chữa con lành.
Hallelujah. Cao lên. Hallelujah. Hallelujah. Tôi gửi nhà con có cái máy chưa?
Dạ con có rồi mà con.
Vâng, đây cha gửi tặng cho con cuốn lịch giáo điểm
con
tin mừng.
Mua xong á.
Vâng.
Con mua rồi.
Tặng về cho gia đình của con, tặng cho bạn con nha. Và đây là cuốn là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa.
Cho con nói ơn của con gái của con lớn. Dạ con gái của con là khi con đi vào đây con gửi con ở con ở ngoài quê á, xong con bé nó múc nước để tắm á, nó rơi xuống giếng, cái đài nó rơi xuống, nó sợ bà nó đánh, nó nhảy xuống luôn. Đến lúc làm sao mà nó lòi cái đầu xuống, nó nhào lên được, nó bấu vào cái thành giếng á. Nhà con có anh nhà con ở nhà làm thợ mộc, cho nên là có người lớn ở nhà ra vớt nó lên. Xong rồi lúc năm nó 8 tuổi nó rơi trên lầu 1 xuống cũng không sao ạ.
Hallelujah. Vâng. Rồi. Thưa anh chị em, bây giờ là chúng tôi không còn thời giờ để mà mời những người làm chứng lên được nữa vì thời giờ không cho phép. Có một món quà lòng thương xót Chúa để gửi tặng cho người chị em của chúng ta. Đây là một người bại liệt mà không có xe lăn. Và hôm nay lễ thánh gia, chúng tôi xin được gửi tặng chiếc xe lăn này cho người chị em ấy. Anh thầy đã giữ xe thầy. Ông tên là gì?
Dạ thưa con là Tadeo Võ Ngọc Tiên.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa con 62 tuổi.
Còn đây là ai?
Dạ thưa đây là vợ, vợ của con.
Vợ bao nhiêu tuổi?
Dạ anh là
bao nhiêu tuổi?
60 tuổi.
Rồi hai người lấy nhau bao nhiêu năm rồi?
Dạ thưa này 40 mấy năm.
41 năm rồi. Chị bị bệnh từ bao lâu?
Dạ thưa vợ con bị bệnh năm này là năm thứ sau.
6 năm rồi. Bây giờ là anh, nếu mà không có xe lăn này thì anh đưa chị đi bằng cách nào?
Dạ thưa con cảm những khi mà đi vệ sinh hoặc có đi nhà thờ.
Nhà ở đâu?
Dạ thưa con mua sinh sống ở chợ nông sản Thủ Đức.
Đâu?
Chợ nông sản Thủ Đức.
Ở dưới Thủ Đức. Vâng, hôm nay anh chị đến đây, chúng ta thấy đây là tình nghĩa vợ chồng. Tôi, anh còn nhớ lúc anh nói với chị không? Anh nhận em làm vợ và hứa giữ lòng chung thủy với em khi mạnh khỏe cũng như lúc. Mạnh khỏe cũng như lúc.
Lúc bệnh hoạn.
Đó rồi, lúc bệnh hoạn. Khó nhất là cái câu sau. Khi mạnh khỏe thì dễ rồi, cũng như lúc bệnh hoạn. Khi giàu sang cũng như lúc
yếu đuối.
Lúc nghèo.
Lúc nghèo khổ.
Vâng, khi giàu sang cũng như lúc nghèo khổ. Để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày
suốt đời anh.
Rồi bây giờ suốt đời anh. Khó lắm thưa anh chị em. Khó lắm, bây giờ người vợ mình như vậy phải cõng đi nhà thờ, bế đi làm vệ sinh vân vân suốt 6 năm trời. Có những người 16 năm, cũng có những người 36 năm, có người 46 năm, đây mới có 6 năm mà gia đình nghèo không có xe lăn. Hôm nay chúng tôi gửi tặng cho anh chị chiếc xe lăn nha. Và gửi tặng cho anh cái máy để anh về anh mở cho chị với nghe 300 bài giảng. Gửi tặng cho anh cái cuốn giáo điểm tin mừng nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho anh. Và hôm nay cũng là ngày lễ thánh gia nữa. Đây là đáng lý ra là chúng tôi mời anh chị đứng yên đây nha. Rồi chúng tôi xin mời tiếp 4 cặp vợ chồng nữa. Xin mời. Từng cặp một, cặp nào là vào cặp đó có lộn không biết đâu mình lờ đâu. Chết luôn chứ không phải chơi thôi. Hai. Đây lùi qua đây, lùi qua đây. Lùi qua đây. Bên kia. Qua đây, một cặp. Đây là một cặp nha. Đây là hai cặp. Đây đây, đi lên qua đây. Qua bên đây của anh đây. Được chưa? Được, qua bên đây. Rồi, bốn cặp. Rồi, ông tên là gì?
Dạ thưa cha, con tên là Phan Minh Gai, quê Hà Tĩnh.
Bao nhiêu tuổi?
Năm nay 75 tuổi.
75 tuổi. Hai ông bà lập gia đình được bao nhiêu năm?
45 năm ạ.
Cho một tràng pháo tay cho người 45 năm. Vâng, xin mời thầy. Hôm nay là ngày lễ thánh gia, chúng tôi xin được nối kết hai ông bà lại với nhau bằng sợi dây tơ hồng. Chưa. Rồi. Bà ông tên gì?
Dạ thưa cha, con là Pedro Maria Nguyễn Văn Cử.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ 71.
71. Bà bao nhiêu tuổi?
Dạ con 67 ạ.
67. Hai người lập gia đình được bao nhiêu năm?
Dạ 50 năm ạ.
50 năm. Một tràng pháo tay cho 50 năm. 45 năm, 50 năm. Hai người đã được nối kết lại bằng dây tơ hồng. Rồi, còn ông bao nhiêu tuổi?
Dạ con sinh năm 1940.
78 ạ.
Bao nhiêu?
Dạ 78 ạ.
Còn bà?
Dạ con là 70 ạ.
Rồi hai người lập gia đình bao nhiêu năm?
Dạ 52 năm rồi.
52 năm, một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. 45, 50, 52. Còn ông bao nhiêu tuổi?
À, con năm nay thế ra con năm nay 71 tuổi.
71. Còn bà?
Dạ thì con năm nay 69 tuổi ạ.
Rồi hai người lập gia đình năm bao nhiêu, được bao nhiêu năm?
Dạ thưa cha, con đúng này là được 50 năm ạ.
50 năm. Rồi một tràng pháo tay thật to nữa thưa anh chị em. Chúng ta có 5 cặp gia đình. Cặp gia đình thứ nhất là 41 năm, mà đặc biệt là một người ngồi xe lăn, một người đứng. Vậy còn dây nào nữa không? Cột luôn hai người lại với nhau dùm tôi coi. Còn dây nào nữa không? Là một món quà lại, đặt thêm như quà nữa mau. Coi còn dây nào luôn ra đây, cột chặt hai người này lại. Có bà này bà đứng dậy được là bà bảo chạy mất là chết luôn. Rồi. Bà ấy cười rồi, vui lắm, vui không? Vui lắm, vui lắm. Rồi thưa ai trong đây ai là người công giáo, cặp gia đình nào công giáo giơ tay, có đạo, có đạo. Có đạo, có đạo giơ tay. Bà có đạo không?
Nhà con là đạo ông bà.
Còn ông đạo gì?
Ông là người ngoại đạo á.
Một người đạo ông bà, một người ngoại đạo lên đây để mừng ngày thành hôn. Chúng ta một tràng hoa thật to để chúng ta chúc mừng tất cả những cặp vợ chồng này. Dây tờ hồng có chưa? Bây giờ chúng tôi mời gọi anh chị em thử suy nghĩ coi có cách nào để nối hai vợ chồng lại với nhau được hay không. Anh chị em thử suy nghĩ coi có cách nào được không. Ngồi đứng mà suy nghĩ. Rồi mấy thầy phải suy nghĩ đi chứ, phải kiếm cách đi chứ, đâu phải đứng đó không được. Rồi xin mời các thầy và ông đại diện của hội đồng mục vụ và hai thầy, chúng tôi xin được gửi tặng cho 4 cặp gia đình này mỗi gia đình một món quà nhân ngày kỷ niệm 50 năm, 55 năm, 40 năm.
Mỗi người có một cái thôi.
Đây, xin mời thầy gửi tặng cho cặp đầu tiên. Rồi, xin mời ông Trùm Tránh đại diện gửi tặng cho cặp thứ hai. Rồi, xin mời thầy gửi tặng cho cặp thứ ba. Và xin mời anh đại diện cho nhóm Thiên Nguyện gửi tặng cho cặp thứ bốn. Và cặp thứ năm đó là chiếc xà lăn mà chúng tôi mừng kỷ niệm ngày 41 năm ngày thành hôn hôm nay. Một tràng pháo tay thật to thưa anh chị em. Bác kiếm được cái gì còn chưa? Hả? Vì anh chị em tự suy nghĩ thì coi có cách nào để mà cột hai người này lại được với nhau. Anh nghĩ... Hả? Đâu? Đấy, tại sao không suy nghĩ được? Tức là phải suy nghĩ đi chứ, sao cứ đứng ở nhìn? Tại sao cứ đứng ở nhìn thấy chưa? Có phải có cách? Cho nên thưa anh chị em, đừng bao giờ anh chị em đứng trước một vấn đề mà chưa giải, chưa nghĩ đã bảo là không giải được. Đừng bao giờ như vậy. Các bạn trẻ mà đầu óc không sáng tạo được, tôi nhắc tới lần thứ 3 mà không biết nghĩ được một cách nào. Phải có cách, không cách này thì cách khác. Đừng bao giờ bảo rằng không có giải pháp. Có giải pháp, không giải pháp này thì giải pháp nọ. Thưa anh chị em, 4 đôi, con này còn đẹp hơn là cả cái dây hồng nữa đúng không? Đấy thưa anh chị em, có ông cứ đứng thẳng lên, ông cứ đứng thẳng lên. Đấy, có đẹp không, có đẹp không thưa anh chị em? Một trong hai thật to thưa anh chị em. Bài chung kết chầu cao, có biết bài chung kết chầu cao không? Ngày xưa khi Chúa dựng nên đất trời. Vâng thưa anh chị em, chúng ta thấy hôm nay tại giáo điển tin mừng có được 5 cặp mà rất là đặc biệt. Cặp thứ nhất là một gia đình đạo Phật 50 năm, 45 năm. Vâng, cặp thứ hai đặc biệt là một người ngồi xe lăn, một người đẩy xe lăn. Mà lúc lên đây là cõng, còn lại còn cặp còn lại là một cặp, hai cặp, ba cặp. Mà cái điều đặc biệt là họ đang được cột lại với nhau bằng một cái dây tơ hồng. Ta có nói là ông tơ bà nguyệt. Còn đạo công giáo mình, đức tin bảo rằng là Chúa xe duyên. Người ta bảo rằng gái có chồng như gông đeo cổ, nhưng mà gái không chồng như phản gỗ long đanh. Phản gỗ long đanh anh còn chữa được, gái không chồng cái gì đó chạy ngược chạy xuôi. Vâng. Gái có chồng như gông đeo cổ, gái không chồng như phản gỗ long đanh. Gông đeo cổ nếu không có lòng thương xót, gông đeo cổ nếu không có tình yêu. Nhưng mà đây không phải là gông đeo cổ mà dây tơ hồng, dây của lòng thương xót. Nếu có lòng thương xót thì đời sống tình yêu gia đình thành tổ ấm, Nếu không có dây tơ hồng, không có lòng thương xót, thì gia đình nó thành ngục tù trần gian. Nếu không có lòng thương xót, thì cái nhà chỉ là cái nhà che mưa che nắng. Nếu có lòng thương xót, thì căn nhà không phải là cái nhà, nhưng mà là tổ ấm, thưa anh chị em. Cho nên trong ngày lễ Thánh Gia ngày hôm nay, chúng ta cầu xin cho các gia đình có được tình yêu của lòng thương xót, với cao lên, có được tình yêu của lòng thương xót, có được tình yêu của. Và bây giờ mời anh chị em chúng ta cầm cây quạt ở trên tay, thầy đi ra thầy. Chúng ta cầm cây quạt ở trên tay. Rồi chưa? Rồi, chào tặng cho mỗi bà một cây quạt để mấy bà cầm đi, mấy anh em, mỗi bà cây quạt. Và mời anh chị em cầm cây quạt trên tay. Chúng ta cùng nhau hát và cầu nguyện cho các gia đình bài hát chung kết chầu cầu. Ngày xưa khi Chúa dựng nên đất trời, Ngài cũng dựng nên con người giống hình ảnh Ngài. Con người giống hình ảnh Ngài là con người có tình yêu. Con người giống hình ảnh Ngài là con người có lòng thương xót. Khi nào không còn tình yêu, không còn lòng thương xót, thì con người đánh mất hình ảnh của Thiên Chúa ở trong mình. Và khi đánh mất hình ảnh Thiên Chúa trong mình thì gia đình không còn là tổ ấm nữa, mà là ngục tù. Mấy chị em cầm cây quạt trên tay, vừa múa, vừa hát, vừa cầu nguyện, làm theo cửa điệu của chúng tôi, chung kết chầu cầu.
Ngày xưa khi Chúa dựng lên đất trời, Ngài cũng dựng nên con người sống hình ảnh Ngài. Kết nối nửa đôi, Ngài cho sông có đôi, như chim kia liền cánh, và như cây kia liền cành. Ngài cho người gặp nhau, thương nhau, hiến trao cuộc đời, tung cánh bay tìm thời, từ nay đến ngàn sau. Chung kết chầu cầu, trong vui đông là duyên son thoáng, sẽ tơ hồng thành dây chung mối nối câu vuông tròn. Tình yêu như tiếng gọi qua bao đời, như gió biển khơi ngàn năm, vang lời gieo phong núi đồi. Yêu thương lứa đôi, tình yêu thương lứa đôi, yêu thương lời chân thế là gương soi yêu thương của trời. Ngài cho người gặp nhau, thương nhau, hiến trao cuộc đời, tung cánh bay tuyệt vời, từ nay đến ngàn sau. Chung kết chầu cầu, trong vui đông là duyên son thoáng, sợi tơ hồng thành dây chung mối nối câu vuông tròn.